Sue Sullivan đến Úc năm 2001 từ Thái Lan như một tâm lý gia có bằng cấp đầy đủ. Sau một thời gian học thêm, văn bằng cử nhân của bà được công nhận ở Úc. Thế nhưng bà phải vật lộn vất vả để tìm việc làm trong phạm vi chuyên môn của mình. Và sau khi làm việc vài tháng ở nhà dưỡng lão, sau đó làm công việc nội trợ ở nhà, bà cho hay là phải lấp đầy khoảng trống thời gian bằng những cách thức khác.
I did volunteer work so in many places.
Tôi đã làm việc thiện nguyện ở nhiều nơi và tôi nghĩ rằng trong lúc làm việc cho tổ chức di trú và phụ nữ tị nạn Victoria, tôi đã tham dự một khóa học về khả năng lãnh đạo để chuẩn bị sẵn sàng khi mà tôi có được một công việc làm vào năm 2013.
Bà là một trong hàng chục ngàn phụ nữ di dân có bằng cấp chuyên môn cao trên khắp nước Úc, phải vất vả tìm kiếm công việc làm và đã trở thành điều gọi là những tài sản bị che giấu. Theo bản phúc trình mới do cơ quan AMES Australia thực hiện và do chính phủ liên bang tài trợ, thì những phụ nữ đến Úc với tư cách là vợ hay người phối ngẫu của các di dân có tay nghề hiện phải đối mặt với những rào cản quan trọng để được tuyển dụng. Chủ tịch của cơ cấu đại diện cho các cộng đồng sắc tộc là Liên đoàn các hội đồng cộng đồng sắc tộc ở Úc, Joe Caputo cho rằng những kết quả trong bản phúc trình không có gì gây ngạc nhiên cả. Theo ông, điều gọi là các bà vợ ăn theo hiện được sử dụng và làm việc dưới năng lực và đó thực sự là một điều đáng hổ thẹn.
Tôi nghĩ rằng rõ ràng là một khi người phụ nữ có tay nghề thích hợp được tuyển dụng vào một xí nghiệp hay trong nền kinh tế tổng quát, tất cả mọi người đều hưởng lợi vì họ cung ứng những tay nghề mà đất nước này cần đến.
Bản phúc trình ghi nhận rằng giữa năm 2010 và 2015, đã có ít nhất 157.000 phụ nữ trên 18 tuổi di dân theo diện gia đình, trong khi có trên 181.000 phụ nữ di dân theo diện tay nghề. Phần lớn những phụ nữ trong hai loại trên là các bà vợ hay người phối ngẫu. Joseph Caputo thuộc cơ quan FECA cho hay hiện có nhu cầu về một phương pháp mới nhằm giải quyết vấn đề.
Tin tức là điều vô cùng quan trọng nhằm đoan chắc là các chị em phụ nữ biết được là có nhiều cơ hội ở đây và thứ hai là làm cho các chủ nhân biết rằng sự đa dạng về văn hóa trong lực lượng lao động là điều rất tốt cho công việc làm ăn của họ.
Bà Gudat Salim chào đời ở Ethiopia và đến Úc năm 1992. Bà hiện cầm đầu tổ chức tư vấn về y tế cho phụ nữ Phi Châu ở Úc. Bà Salim cũng đồng ý với kết quả của bản phúc trình cho thấy tình trạng thất nghiệp và làm việc dưới năng lực có một ảnh hưởng quan trọng vào sức khỏe tâm thần và phúc lợi của phụ nữ di dân.
Điều đó có ảnh hưởng đến gia đình, sức khỏe, vị thế xã hội của họ và họ cần đóng một vai trò vững mạnh để làm khuôn mẫu cho con cái của họ. Họ mất đi cơ hội đó thì con cái của họ sẽ phải đứng ra binh vực cho người mẹ của chúng, khỏi bị phân biệt đối xử. Đây là một tình thế thiếu lành mạnh đối với cả gia đình và sẽ tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực.
Một bản tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng và Nội các cho hay.
Văn phòng Thủ tướng và Nội các hỗ trợ cho những khuyến cáo bao gồm việc can thiệp để hậu thuẫn cho người phối ngẫu của các phụ nữ di dân có được việc làm, thực hiện các chương trình can thiệp từ đầu và cung cấp tin tức để giúp cho các phụ nữ di dân tìm kiếm việc làm. Chúng tôi cũng ghi nhận công việc đang diễn ra ở khắp các cơ quan chính phủ nhằm phá vỡ những rào cản và hỗ trợ cho người phối ngẫu của các phụ nữ di dân hiện đóng góp cho nền kinh tế Úc.
Như kết quả trong bản phúc trình cho thấy, những phụ nữ di dân phải trở lại làm việc nội trợ, bị gián đoạn nghề nghiệp, giấc mơ hành nghề tâm lý gia ở Úc của Sue Sullivan đã bị phá vỡ. Bà cho rằng khả năng Anh ngữ của mình là một rào cản, và điều này không thể là một cái cớ để cho các chủ nhân không thuê mướn bà.
Tôi nghĩ rằng người ta có thể biết được, nhưng đối với nhân viên thì họ có thể không muốn gặp rủi ro về rào cản văn hóa. Vì thế họ có thể không cảm thấy thoải mái trong việc tiếp xúc hay làm việc cùng với người di dân.